rồi về nhà chồng. Một thời gian sau, mọi người từ thân bằng quyến thuộc đến gia nhân, người hầu, thị nữ, ai ai cũng mến yêu và quý trọng cô. Mọi công việc từ trong ra ngoài, một tay cô quán xuyến chu đáo tất cả mà không hề tỏ ra sai bảo hoặc chỉ tay năm ngón. Tình thương và tâm từ ái của cô như hương thơm dịu dàng tỏa ra, bao trùm cả không gian sống, người và vật. Một đêm kia, tiết trời, mưa lạnh, ngoài chuồng nuôi gia súc có tiếng thú kêu bất thường, thị nữ cho biết là có một con ngựa cái sắp đẻ, có lẽ khó khăn nên nó vật vã đau đớn như vậy. Cô Visakha vùng dậy cùng các gia nô nam và nữ đốt đuốc ra tận nơi, sai lấy thêm cỏ phủ chuồng cho ấm, sai nấu nước nóng tắm rửa, lau khô rồi thoa dầu ngăn ngừa độc trùng. Đồng thời tự tay cô ve vuốt nói lời triều mến thiết thân như xoa dịu cơn đau cho nó. Quả nhiên nó không còn quằn quại kêu rống nữa, và sau đó mấy người hầu nam đã giúp nó sinh con một cách an lành. Duyên sự khác, Omigara là đệ tử trung kiên và thuần thành của phái ni kiền tử Nigantha Nataputa. Ngày nọ, ông thỉnh về nhà, rất đông tu sĩ lõa thể. Khi các vị ấy đến, Omigara bảo với cô rằng, hôm nay ta đã thỉnh mời các bậc A-la-hán đến nhà để cúng dường, con hãy ra chào mời và đảnh lễ quý ngài cho phải đạo. Thoạt nghe danh từ A-la-hán, cô vô cùng hoan hỷ, trang điểm qua loa rồi bước qua. Nhìn thấy những tu sĩ lõa lồ, ngênh ngang ngồi đứng, có vẻ quá tự do trong và ngoài trang viện, nàng vội vã thối lui. Một phụ nữ thanh nhã đoan trang như cô, thật không thể nào chịu đựng được hình ảnh kịch cỡm thô tục ấy. Nàng nói với cha chồng, cha đã không lịch sự thiếu tế nhị khi bắt con phải ra chào hỏi cái đám người hoang dã, rừng rú ấy. Hoang dã hả? Rừng rú hả? Ông triệu phú trố mắt, chính con đã phỉ báng các bậc A-la-hán đó. Nếu là bậc A-la-hán thật sự thì hoàn toàn khác kìa. Họ thanh sạch tinh khiết từ tâm hồn đến thể chất, từ tướng mạo dáng vẻ cho đến sắc phục, thưa cha. Thoáng nghe đoạn đối thoại vọng ra, một vị trưởng lão râu tóc xồm xoàm cho gọi triệu phú Migara lại rồi nghiêm khắc la rầy như sau: tại sao trong ngôi nhà thuần thiện này lại có mặt một cô con gái vốn là đệ tử của ông Cù Đàm hả? Thưa vâng, đệ tử đã sơ suất, đã có lỗi, xin sám hối với sư phụ. Sám hối không chỉ là nói suông, phải đuổi cái con quỷ cái đó ra khỏi nhà. Thưa vâng. Dân thì dân vậy, nhưng khi đám đạo sĩ lõa thể rời khỏi nhà rồi, ông triệu phú tỉnh táo lại, thầm suy nghĩ. Con dâu của ta là con nhà có giáo dục, đã đối xử phải lẽ với chồng, với cha chồng, với kẻ ăn người ở, lại còn quán xuyến mọi việc trong ngoài, đâu cũng sạch sẽ ngăn nắp. Từng món ăn phục vụ chồng, cha chồng đều là thượng vị, tinh tươm như có trái tim ở trong từng món nêm nấu. Chuyện xảy ra vừa rồi, con dâu ta hơi quá khích, mà chính các bậc thầy của ta cũng hơi quá khích. Nếu đuổi đi, thì con trai ta chắc sẽ phiền lòng sầu khổ, và ngôi nhà này thật không dễ gì kiếm ra một cô dâu thứ hai như thế. Hy vọng là từ từ, ta sẽ cảm hóa cô ta theo cái đạo của mình. Một ngày nọ, ông Migara đang ăn một bữa cơm sang trọng trên cái mâm có chén bát bằng vàng. Lúc đó cô Visakha đang đứng quạt hầu cho ông, nhìn thấy một vị sư khất thực đang đứng ngoài sân nhà. Cô bèn đứng né qua một bên để ông Migara có thể trông thấy. Ông Migara tuy đã thấy nhưng vẫn tiếp tục ăn và không hề để ý đến vị sư. Do thế cô đã nói vọng ra bên ngoài rằng, bạch ngài, xin ngài hãy hoan hỷ bước sang nhà khác vì cha chồng của con hôm nay đang ăn một món đã siêu nguội, pura rakam. Vậy là quá đáng, quá đáng. Ông Migara đùng đùng nổi giận, đẩy tung mâm chén bát đứng dậy quát lớn, ta sẽ tống cổ ngươi đi thôi, Chuyện người phỉ bán các vị A-la-hán ta còn canh cánh bên lòng. Bây giờ người lại còn phỉ bán cả ta nữa, ta không chịu đựng được nữa rồi. Cô Visakha phân trần. Chuyện ấy không phải là phỉ bán, thưa cha. Cha đã hiểu lầm rồi. Không hiểu lầm cái gì hết. Cái chữ cái nghĩa sờ sờ ra đó, ai mà không hiểu chứ. Con nói siêu nguội là nói ẩn nghĩa ở đằng sau kìa. Thôi, câm miệng đi, ta sẽ đuổi, đuổi đi. Chợt cô Visakha cứng cỏi đáp lại. Đâu có dễ gì, thưa cha. Ông sừng sộ, tại sao hả? Tại sao ta lại không thể đuổi được? Thưa cha, khi con đến ngôi nhà này, quang minh chính đại, có sự đưa đón cả hai họ, có sự chứng giám của đức vua. Vậy thì nếu con ra đi, cũng phải quang minh chính đại như thế. Ông Migara cứng lưỡi đớ người. Quả thật chỉ một câu nói của cô, ông đã lúng túng, không đáp được. Chờ cô cất giọng, vừa dịu dàng, vừa rắn rỏi. Có thể vấn đề được gói gọn lại, thưa cha. Khi về đây, cha của con đã gửi theo 8 vị trưởng lão uy tín để đỡ đầu cho con. Đã có nói với họ rằng, về nhà chồng, nếu con gái tôi có phạm lỗi lầm gì, xin các vị hãy quan sát dò xét vấn đề cho cặn kẽ. Sao cha không đem vấn đề vừa rồi ra giữa hội đồng để cùng với họ vấn đáp cho công bằng xem thử con có lỗi hay không có lỗi? 8 vị trưởng lão được triệu tập, cuộc thẩm án bắt đầu. Việc thứ nhất, ông triệu phú thuật lại chuyện bữa ăn vị sư khất thực và cô con dâu đã nói là món ăn siêu nguội, rồi kết luận: thưa các vị, nói như vậy là phạm thượng, là phỉ bán cha chồng, thật không thể dung thứ được. Một vị trưởng lão nhíu mày hỏi cô: có phải sự thật cô đã nói đúng nguyên văn như vậy không, Visakha? Thưa đúng, con đã nói như thế. Con có nói đến món ăn siêu nguội, nhưng con nói theo pháp ngữ mà cha chồng của con lại hiểu theo thường ngữ. Khi mọi người ai cũng thắc mắc không hiểu thì cô đã giảng giải cặn kẽ như sau. Thường ngữ là nói theo nghĩa thông thường của người đời, còn pháp ngữ là nói theo nghĩa nội dung của giáo pháp. Thưa cha, thưa các vị trưởng lão, tất cả nhân thân, gia cảnh, tài sản, kể cả thức ăn, vật uống mà chúng ta thọ dụng ngày hôm nay là quả báo do nhân đã tạo từ quá khứ. Và nhân mà chúng ta đã tạo tác, làm ra ngày hôm nay, kiếp này, thì chúng ta sẽ thọ nhận quả báo ở tương lai. Vậy, tất thảy những thọ dụng, món ăn ngày hôm nay, vốn nó đã cũ, do được nấu nướng, chiên xào từ kiếp trước. Hôm ấy, cha chồng của con đang thọ thực, có một vị sư đang đứng trì bình trước sân nhà. Dù thấy nhưng ông không cúng dường, nghĩa là không tạo tác, không nấu món ăn mới cho kiếp sau. Ông giả vờ không thấy, cúi xuống và tiếp tục thọ dụng món ăn cũ, món ăn đã được nấu từ ngày trước kiếp trước. Vậy con bảo là cha con đang ăn món ăn siêu nguội là nói theo pháp ngữ. Như thế thì con lỗi lầm ở chỗ nào, phỉ báng ở chỗ nào, hay là con đã nói đúng với sự thật, với như chân như thật, nhân quả ba đời. Con nói với thiện ý để cha chồng của con biết tạo nhân mới trong kiếp này, để kiếp sau được quả báo hạnh phúc, an lạc hơn. Như vậy ngược lại, con đã không có tội, mà lại là người có công mới phải chứ. Hội đồng im lặng, mấy vị trưởng lão tế nhị chỉ đưa mắt nhìn ông triệu phú không nói gì cả. Hiểu ý ấy, nhưng khá lâu sau ông mới gật đầu. Thôi được rồi, nếu quả thật với ý như vậy thì ngươi không có tội, ta đã hiểu lầm. Rồi chợt bắt qua lỗi khác. Vậy có một đêm, cô là nữ nhân có gia giáo, sao lại thắp đuốc cùng nam và nữ ra giường sau có việc gì? Chuyện ấy rất ám muội, giải thích đi. Thưa cha, việc ấy, cha hãy hỏi lại mấy người gia bộc cùng với con ra giường sau làm gì? Làm việc ám muội hay là chính đáng? Không cần hỏi, cứ khai thật đi. Thưa cha, số là có một con ngựa cái khó sinh, nó kêu rống quằn quại. Con và mấy người hầu đã ra giúp nó sinh nở an lành. Ông Triệu Phú không ngờ, chuyện tưởng là bắt lỗi được, hóa ra lại càng lộ rõ cái chính đính và tâm từ ái của cô đối với súc vật. Ông im lặng một hồi lâu rồi bắt sang lỗi khác nữa. Vậy trước khi về nhà chồng, cha cô có dạy cô 10 điều cái gì mà như tiếng lóng á. Trong đó câu nào cũng là ám hiệu, ám ngữ, ám nghĩa, không rõ là với mục đích ám muội gì. Xin cha cứ nói. Ví dụ như câu lửa trong nhà không đem ra ngoài ngõ, lửa ngoài ngõ không nên mang vào trong nhà là sao hả? Chẳng lẽ nào sống với mọi người mà không đem lửa cho hàng xóm láng giềng mồi khi tối lửa tắt đèn? Thế là cô Visakha phải giải thích. Câu thứ nhất có nghĩa là nếu trong gia đình nhà chồng có chuyện gì, dù hay dù dở, dù tốt dù xấu, cũng không nên đem ra nói chuyện với người bên ngoài. Nó chính là lửa đó, nó sẽ tạo nên miệng tiếng không hay. Nếu không gìn giữ, nó sẽ đốt cháy danh giá, đốt cháy sự thuận hòa, êm ấm trong gia đình. Là con gái có nết hạnh, phải biết rõ như vậy. Câu thứ hai cũng tương tự vậy. Chuyện nơi chợ búa, chuyện ngoài đường, chuyện hàng xóm, chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện hay chuyện dở của thế gian, chuyện người ta nói thế này về cha, về chồng, thường do thiên vị, vì tham, vì sân, vì ganh ghét, vì đố kỵ, vì tị hiềm, vì nịnh bợ, vì phù phiếm. Chúng không bao giờ trung thực, không đáng tin. Vậy thì nghe đâu bỏ đó, đừng mang về kể lại trong nhà, tạo nên xáo trộn, lời qua tiếng lại không hay không tốt. Nói tóm lại là đừng ngồi lê đôi mắt, nghe ngóng ba cái chuyện linh tinh lang tang, chẳng đâu vào đâu, rồi mang về trong nhà, kể lại với người này người khác. Là nữ nhân, có gia giáo, thì phải biết đó là lửa, nó sẽ đốt cháy môi trường sống. Ông Triệu Phú Migara lại lặng người, nghĩ thầm trong bụng. Ôi, họ dạy con cái tốt quá. Nhưng ngoài mặt thì giấu cảm xúc hỏi tiếp. Thế còn cái quái gì là chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả, không cho đến những người không có khả năng hoàn trả? Cô Visakha lại phải giải thích cặn kẽ. Câu thứ ba, thứ tư là tài sản, vật dụng hoặc tiền bạc trong nhà phải cẩn thận gìn giữ. Nếu cho ai, hàng xóm hoặc người thân quen mượn cái gì, vật gì thì phải biết ngắm xem người ấy, kẻ ấy có khả năng hoàn trả lại không, hay họ sẽ mượn mà không trả. Tiền bạc cũng vậy, nếu cho ai vay thì phải xem xét gia đình ấy, người ấy với nghề nghiệp như vậy, kinh doanh như vậy, thì họ sẽ có sức trả lại lúc đến hạn. Còn ngược lại, nếu thấy người ta không có khả năng, thì không nên cho vay cho mượn. Ông Triệu Phú gật đầu, vậy thì hiểu rồi. Nhưng câu thứ năm, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả, sau chỗ này thì cho đi hết là sao? Đây là trường hợp cho đến những thân bằng quyến thuộc hoặc những người đói nghèo cơ cực. Ví dụ, những bà con bên cha bên chú, bên mẹ, bên dì của chồng con gặp lúc hoàn cảnh khó khăn. Nếu họ có mượn cái gì, vay cái gì, đều nên cho họ vay họ mượn. Nếu họ trả lại hoàn lại cũng tốt. Nếu họ không có khả năng hoặc không trả lại cũng thôi. Đối với những người đói nghèo cơ cực cũng tương tự vậy. Nếu họ có vay mượn mà không hoàn lại trả lại thì nên xem như là mình đã san sẻ giúp đỡ cho họ vậy. Làm như vậy hóa ra là mình thực hiện được một phước sự, một việc tốt đẹp, thưa cha. Ông Triệu Phú lại nín lặng rồi ông hỏi tiếp. Vậy chứ ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui là thế nào? Còn dâu ở nhà chồng mà chỉ tính chuyện an vui cho mình thôi sao? Vậy có hợp đạo lý không? Thưa cha, phải nói là ngược lại. Ngồi một cách an vui có nghĩa là khi ngồi phải biết chỗ nào cho phải lẽ, cho hợp lễ. Phải biết tránh chỗ ngồi của cha của mẹ. Nếu cha mẹ có đi ngang qua thì phải đứng dậy cúi đầu chào. Ăn một cách an vui là trước bữa ăn phải xem thức ăn đã dọn đầy đủ cho cha mẹ và cho chồng hay chưa. Phải còn coi xem kẻ ăn người ở trong nhà có được bữa ăn chu đáo không, và chính mình là người ăn sau cùng, ấy mới gọi là dâu thảo. Ngủ một cách an vui là trước khi ngủ phải quan sát kiểm soát mọi việc trong nhà, đóng cửa cài then cẩn thận, xem kẻ ăn người ở có sai sót việc gì, xem họ có hoàn thành công việc được giao trong ngày hay không. Thấy đâu đó ổn thỏa rồi mới đi ngủ sau cùng. Đó là ý nghĩa ba câu gia huấn 6, 7, 8 mà cha con đã dạy và con luôn tâm niệm trong lòng. Và cũng đã làm được như vậy từ trước đến nay. Xin cha minh chứng cho con điều ấy.
Ừ, ông Triệu Phú gật đầu. Đúng là cô đã làm được như thế và làm rất chu đáo là khác. Vậy chứ còn hai câu cuối, hàng chăm nom ngọn lửa, coi chừng ngọn lửa, tôn trọng và kính lễ những vị trời trong nhà là thế nào?
Đó là phải xem cha mẹ chồng và chồng như lửa, có thể đốt cháy mình. Lửa đây ý nói là phải rất thận trọng, rất cẩn trọng, lúc ăn nói, lúc đi đứng, lúc giao tiếp, đừng để xảy ra bất kỳ một sơ suất, một khiếm khuyết nào. Một chút bất cẩn, vô tâm hay vô ý, đụng chạm đến cha mẹ hoặc chồng là mình sẽ bị cháy. Vậy hãy chăm nom và coi chừng ngọn lửa ấy thưa cha. Và cuối cùng là phải xem cha mẹ và chồng như những vị trời ở trong nhà. Tôn kính và thờ phụng các vị trời ấy như thế nào thì tôn kính, thờ phụng cha mẹ và chồng cũng y như thế ấy.
Cô Visakha giảng giải rành rẽ đâu đó 10 điều gia huấn xong, ông Triệu Phú lặng người. Hóa ra cái ý nghĩa nó thâm sâu đến vậy, là kinh nghiệm sáng suốt khôn ngoan ngàn đời để lại. Tất thảy đó đều là những lời dạy minh triết, đáng làm châm ngôn nạm ngọc thép vàng cho những nàng dâu đầy đủ công dung ngôn hạnh trước khi về nhà chồng.
Ông Triệu Phú Migara cúi đầu tự nghĩ, thế thì mình đã hiểu lầm một cách trầm trọng rồi, bèn nói, nếu sự thật là vậy thì cha thành thật xin lỗi con. Biết ông nói câu ấy là lời nói thật tận đáy lòng, nhưng cô Visakha vốn là người biết tự trọng nên cô đáp,
muộn rồi, thưa cha, sau khi con đã chứng minh rõ ràng là con không có lỗi, vậy là đủ rồi, nhưng việc cha đuổi con quả thật đã xâm phạm đến đức hạnh của con. Đó là chưa nói đến áp lực bên sau của mấy ông lõa lồ đạo sĩ đã sỉ nhục con là con quỷ cái. Con phải cuốn gói để trở về nhà cha mẹ con bây giờ thôi.
Và cô vào nhà trong, thu xếp tư trang tư dụng với thái độ rất quả quyết. Thế là đến lượt ông Triệu Phú năn nỉ, chồng cô năn nỉ, rồi cả đại gia đình năn nỉ, cô vẫn nhất định không chuyển ý. Tuy nhiên khi cô chào mọi người vừa bước ra đến cửa thì công tử tiểu chủ Punakavadana buồn buồn đưa mắt nhìn cha. Ông Triệu Phú Migara thương con, chạnh lòng đành phải mở miệng xin lỗi cô con dâu một lượt nữa. Trong lúc tưởng là tạm yên, ai ngờ các vị ni kiền tử tìm đến lại thúc hối ông Triệu Phú tức khắc đuổi cô con gái ma quỷ, đệ tử của ông Cù Đàm ra khỏi nhà. Đầu óc ông Triệu Phú Migara vô cùng tăm tối, bị căng thẳng bối rối, không biết lựa chọn thế nào. Một bên là những bậc thầy A-la-hán khả kính, những con người đã giải thoát tất cả mọi dục ái, mọi hình thức che đậy của thế gian. Một bên là việc quán xuyến trong ngoài, sự thuận hòa, êm ấm của gia đình, chăm sóc tốt công việc với kẻ ăn người ở, mà chỉ có cô con dâu tuyệt vời này mới có khả năng làm được việc đó. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ thấu đáo,
Lòng ông đã nghiêng nặng bên phía gia đình cho gọi cô lại và ông đã mở lời xin lỗi lần thứ ba.
Cô Visakha có thế trí, sắc bén và thâm sâu vì là một cận sự nữ của Đức Phật, một thánh đệ tử.
Có giận thì cái giận ấy cũng không lâu. Lòng cô vốn bao dung quảng đại, cốt là để dạy cho đại gia đình này một bài học.
Thứ nữa, cô còn có dụng tâm kín đáo, riêng bậc trí không ai tiên lường được. Nên khi ông triệu phú xin lỗi lần thứ ba, cô biết già néo quá thì đứt dây, nên lễ độ nói rằng:
"Thật con không còn dám phiền trách cha điều gì nữa, khi cha đã hạ mình xin lỗi con. Nếu con cứng đầu ngang ngạnh nữa thì tỏ ra cố chấp và bất hiếu. Vậy nếu con bằng lòng ở lại thì con chỉ xin cha chấp thuận cho con một điều."
"Con cứ nói, xin cha cho con được tự do sinh hoạt theo truyền thống tín ngưỡng của con."
"Ta đồng ý."
Cô Visakha nói tiếp, "và con có quyền thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng về tư gia để đặt bác cúng dường."
Ông cũng gật đầu, "được, nhưng mà chính con và gia nhân đón tiếp, còn ta thì không nghênh rước ai hết."
"Con cũng đồng ý như thế, và chi phí buổi cúng dường này con không dám đụng đến gia sản của cha mẹ và của chồng con."
"Thôi, được rồi."
Câu chuyện đến ngang đây là sau mùa an cư hạ thứ 14 của Đức Phật ở kỳ viên Tịnh Xá. Ai cũng chưa hiểu lý do là tại sao Đức Phật cứ ở nán lại mãi, hết hạ qua thu sang đông rồi mà Đức Phật vẫn chưa rời chân đi nơi khác. Hóa ra là Ngài đang chờ đợi sự xuất hiện một nữ đại thí chủ khác sau ông Cấp Cô Độc. Và nếu không có đủ hai vị đại hộ pháp này thì giáo pháp đâu có được toàn mãn.
Đức Phật biết chuyện gì xảy ra tại ngôi nhà của cô con dâu Visakha, cả nhân, cả quả, cả duyên, cả báo của nó sau này nữa. Nên khi cô Visakha thỉnh mời, Ngài im lặng nhận lời. Buổi đặt bát cúng dường, Đức Phật và 500 vị tỳ khưu tại nhà ông triệu phú Migara diễn ra vô cùng hoành tráng và trọng thể. Cô Visakha muốn cho bên nhà chồng thấy hảo tướng quan sắc tôn nghiêm của Đức Phật và chư tăng với tóc râu sạch sẽ, y bát trang nghiêm thanh tịnh, đáng cho thế gian cung kính lễ bái. Thật khác xa với hình ảnh lõa lồ kệch cỡm, thô tục của thầy trò ni kiền tử. Và rồi hiệu quả đúng như cô mong đợi. Chư tăng hàng lớp đều đặn, chậm rãi bước qua sân thọ nhận vật thực một cách từ tốn lặng lẽ, không một tiếng động. Mấy trăm gia nhân thị nữ đã được cô chủ hướng dẫn chu đáo, nên họ bước lui bước tới, đặt bát cúng dường, lễ lại, đều biết giữ nền nếp phong cách. Đức Phật mỉm cười hài lòng. Thời pháp hôm đó, cố ý là cho cô Visakha và cả gia đình ngoại đạo này, nên Đức Phật kể nhiều câu chuyện nói về tà, về chánh, về cái gì là thuận hợp thế gian, cái gì là không thuận hợp thế gian. Người có con mắt nhiều, bụi, ít bụi và không lắm bụi là như thế nào? Tiếp theo, Đức Phật giảng thêm pháp thuận thứ, trình bày những khổ cảnh, nhân và quả của khổ cảnh, cõi người, cõi trời, nhân và quả của nó. Như giữa chỗ tối tăm hôn ám, Đức Phật treo lên đó một ngọn đèn, một dần trăng. Lối đến lối đi đều sáng rỡ, thường chỉ để dành cho người có trí.
Lúc Đức Phật giảng pháp, vì tò mò hơn là tọc mạch, ông triệu phú ngồi sau bức rèm lén nghe trộm xem thử cái ông cù đàm kia giảng pháp ra sao. Ông không biết, nhưng Đức Phật biết bài pháp không chỉ hướng đến Visakha mà còn cả cho ông nữa. Ông còn cảm nhận được làn khí mát mẻ dễ chịu bao phủ cả thân tâm mình mà không biết tại sao.
Bài pháp chấm dứt thì ông đắc quả Tu Đà Hoàn với sự hân hoan vĩ lạc chưa từng có. Để bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với Đức Phật và đối với cả cô dâu Visakha, triệu phú Migara đã làm một lúc mấy công việc kỳ thú và rất ấn tượng. Thứ nhất, ông dạch màn bước ra, nằm bẹp xuống và ôm hôn chân bụi của Đức Đạo Sư với dòng nước mắt tuôn trào sụt sùi lặng lẽ. Sau đó, ông quỳ xuống vái lại cô con dâu và lắp bắp rồi nói rất cảm động rằng cô chính là bà mẹ của ông, đã sinh ra ông, đã tạo duyên, mở mắt cho ông thấy được giáo pháp bất tử. Từ đây, ông xem Visakha như bà mẹ thứ hai của mình và đã đối xử kính trọng cô cũng y như thế, nên mọi người thường gọi cô là Migara Mata, mẹ của Migara. Chú thích trong chú giải Dhammapada I.406 có nói là Migara đã kê miệng ngậm vú cô Visakha và tôn nàng làm mẹ của mình. Không biết hư thực thế nào về việc ngậm vú ấy, nhưng khi cô có con trai đầu lòng, vì ông Migara kính trọng cô như mẹ, nên đứa bé được đặt tên là Migara và cô được gọi là Migara Mata, mẹ của Migara. Chú giải Anguttara Nikaya I.313 có xác định Migara là con trai đầu lòng của cô. Hết chú thích. Việc thứ hai là ông đã vung rộng tay, bỏ ra kim ngân châu báu và hàng trăm ngàn đồng tiền vàng, bảo công tử Punaka Vadana thuê thợ giỏi làm cho cô dâu một chiếc áo quý giá cùng những món đồ trang sức khác được gọi là Gana Mataka. Chú thích cũng ghi chú trên nói rằng sau này cô Visakha đã bán Gana Mataka để xây Miga Ramatu Pasada. Tham khảo, lưu ý, ghi chú này không chính xác vì Matala Tapasadana là chiếc áo cưới cùng kim ngân châu báu trang điểm do 500 thợ kim hoàng thực hiện trong 4 tháng, có trị giá 9 triệu đồng tiền vàng mới xây dựng Matala Tapasadana được. Ghi chú đâu đó cũng có nói rằng ông Migara nhận thấy bộ trang sức trang phục Mata Lata Pasadana mang từ nhà chồng về nặng quá, nên ông muốn sắm bộ Gana Mataka này cho nó nhẹ hơn, tiện hơn. Hết chú thích. Và vào một ngày đẹp trời, triệu phú Migara còn tổ chức một lễ hội đặc biệt. Đại công tử Punakavadana với khuôn mặt sạng sỡ hân hoan cầm tay dẫn cô Visakha bước ra sau khi được tắm trong 16 bồn nước hoa khác nhau, ra mắt quan khách, chào mọi người trong bộ đồ trang sức trang điểm Gana Mataka quý giá ấy như là tạo vinh dự lớn lao cho cô đối với họ hàng thân tộc, đối với tai mắt bằng hữu trong kinh đô. Chuyện kể cũng có nói là hôm sau, cô Visakha triệu thỉnh Đức Phật và tăng chúng để đặt bát cúng dường nữa. Lần này thì sau khi nghe pháp, bà mẹ chồng đắc pháp nhãn. Và như vậy là do nhờ có trí tuệ, thông minh khôn khéo, có tâm từ, biết nhẫn xả, cô Visakha đã dần dần cảm hóa tất thảy mọi người trong gia đình tà kiến này, biến họ thành những đệ tử thuần thành của giáo hội Đức Đạo Sư, và cả đại gia đình đều được sống trong an vui hạnh phúc. Nữ cư sĩ Visakha sau khi sinh một cậu con trai, ông đại triệu phú lấy tên của mình là Migara, đặt tên cho cháu như ông đã tự nhận là con của cô con dâu sau khi ông được sinh ra trong giáo pháp. Nhân dịp này, bà Trình xin Đức Phật được mời thỉnh chư tăng đặt bát tại tư gia, mỗi ngày 500 vị, cả cha chồng và chồng đều hoan hỷ. Ngoài ra, bà còn xin được thực hiện 8 thiện sự hy hữu. Dân y đến chư tăng an cư tại kỳ viên cho đến trọn đời. Đặt bát cho chư tỳ khưu từ phương xa đến Savatthi. đặt bát cho chư tỳ khưu rời Savatthi. Dân vật thực đến những vị sư đau ốm, không đi khất thực được. Dân vật thực đến những vị sư chăm sóc các vị sư đau ốm. Dân thuốc men cho chư tỳ khưu bị bệnh. Dân lúa mạch đến cho tỳ khưu tăng ni. Dân y tắm đến cho chư tỳ khưu ni. Được Đức Phật chấp thuận, từ đó bà và cả gia đình chồng dường như dành hết thời gian để phục vụ Tam Bảo. Vào mỗi buổi chiều, bà cho 10 gia nhân thân tín đến tịnh xá Kỳ Viên, hỏi thăm bao nhiêu tăng khách đến, bao nhiêu tăng khách đi, bao nhiêu người bị bệnh, bao nhiêu vị chăm sóc bệnh, để kịp thời cúng dường vật thực thuốc men đầy đủ.